Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 11, 2016. Chiến đấu cơ Trung Quốc lại bay ngang eo biển miền Nam Nhật Bản. Tranh cử Tổng thống Pháp, cựu Thủ tướng François Fillon đại diện cho phe hữu. Cuba tổ chức tang lễ cố chủ tịch Fidel Castro. Mỗi ngày một sự kiện, Đức lo ngại lập trường thân Nga của ứng cử viên Tổng thống Pháp François Fillon. Kính thưa quý thính giả, Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa xác nhận không quân Trung Quốc lại cho chiến đấu cơ và oanh tạc cơ bay ngang một eo biển trọng yếu ở miền nam Nhật Bản để ra Thái Bình Dương. Tokyo phải điều máy bay chiến đấu để sẵn sàng can thiệp. Vụ việc xảy ra hôm 25 tháng 11, nhưng đến hôm nay mới được Japan Times loan báo. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Theo nguồn tin kể trên, đã có tổng cộng 6 chiếc máy bay Trung Quốc bay ngang eo biển nằm giữa hai đảo Okinawa và Miyako ở miền nam Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật ghi nhận hai oanh tạc cơ chiến lược H-6 và hai chiếc phi cơ dò thám đã bay theo hướng Tây Bắc từ Thái Bình Dương đến Biển Hoa Đông, và hai chiến đấu cơ Su-30 bay theo chiều ngược lại, nhưng khi đến gần eo biển Miyako, các máy bay đó đã quay đầu đi theo hướng bốn phi cơ kia bay đến Biển Hoa Đông. Mặc dù phi cơ Trung Quốc chỉ bay trên không phận quốc tế, không vi phạm không phận Nhật Bản, thế nhưng Tokyo đã cho không quân của mình lên sẵn sàng ứng chiến, vì khu vực chiến đấu cơ Trung Quốc bay ngang là một vùng nhạy cảm. Đây là lần thứ hai từ tháng 9 đến nay mà không quân Trung Quốc cho phi cơ bay ngang vùng này. Lần trước, Trung Quốc đã huy động một nhóm gồm ít nhất 8 chiến đấu cơ. Theo các nhà quan sát, động thái của Bắc Kinh rõ ràng mang tính chất thị uy. Trong bối cảnh vào đúng hôm 26 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc và Nhật Bản tiến hành vòng đàm phán thứ 6 về cơ chế liên lạc trên biển nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ giữa máy bay và tàu thuyền hai nước. Việc áp dụng cơ chế này đã bị tạm dừng kể từ khi Nhật Bản mặc nhiên quốc hữu hóa quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông vào năm 2012.
Trung Quốc phản đối Singapore hợp tác quân sự với Đài Loan. Sau vụ chiếc tàu chở nhiều xe thiết giáp và thiết bị quân sự trên đường từ Đài Loan về Singapore bị tạm giữ ở Hồng Kông hồi tuần trước, Bắc Kinh vào ngày hôm nay phản đối Singapore hợp tác quân sự với một Đài Loan mà Trung Quốc coi là một tỉnh của Hoa Lục. Minh Anh cho biết vụ việc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảng Sản nói với các nhà báo tại Bắc Kinh là Trung Quốc phản đối mọi hình thức trao đổi với Đài Loan, kể cả trao đổi và hợp tác quân sự, và yêu cầu Singapore tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa, hết lời giỡn. Theo Bộ Quốc phòng Singapore, một chiếc tàu chở các xe vận tải quân sự và các thiết bị quốc phòng khác của Singapore đã bị giữ lại tại Hồng Kông từ hôm thứ Tư 23 tây tháng 11, theo yêu cầu khám xét của hải quan. Đây là các xe vận tải quân sự mà quân đội Singapore sử dụng trong các cuộc luyện tập ở nước ngoài. Còn theo báo chí Hồng Kông, quân đội Singapore đã luyện tập ở Đài Loan và sau đó đưa các phương tiện quân sự này về nước.
Cũng trong khu vực, Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit đã đến Trung Quốc vào ngày hôm nay, bắt đầu chuyến công du 4 ngày. Do việc Lào là một nước bị coi là thân Trung Quốc, đặc biệt trên hồ sơ Biển Đông, giới quan sát chú ý xem phải chăng Vientiane cũng đi theo chiều hướng thắt chặt hơn nữa quan hệ với Bắc Kinh như Philippines và Malaysia gần đây.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là lần đầu tiên mà ông Thonglun Sisulit đi thăm Trung Quốc kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Lào vào tháng Tư vừa qua. Về chuyến công du này, giới quan sát đang theo dõi xem là ông Thonglun có nói gì thêm hay không về vấn đề Biển Đông, hiện đang đối lập Trung Quốc với 4 thành viên của ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, một nước từ lâu nay thường được cho là rất có ảnh hưởng trên Lào. Thế nhưng vào tháng 9 vừa qua, nhân hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN tại Vientiane, Lào cùng với Campuchia bị cho là đã chiều theo ý của Trung Quốc để bác bỏ việc nhắc đến phán quyết về Biển Đông của Tòa Trọng tài Thường trực La Hay trong bản tuyên bố chung của Hiệp hội Đông Nam Á. Đối với giới phân tích, trong thời gian qua, Bắc Kinh đã vung tiền đầu tư ồ ạt vào Lào để lôi kéo quốc gia Đông Nam Á này vào trong quỹ đạo của mình. Tuy vậy, theo nhận định của các nhà phân tích, Lào vẫn đang cố gắng cân bằng quan hệ giữa các cường quốc, tránh quá lệ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là với Thủ tướng Thông Luân, một người có chủ trương không giống như Phó Thủ tướng Som Savat Len Savat chịu trách nhiệm ngoại giao trước đây, nổi tiếng là thân Bắc Kinh. Trong bối cảnh hai thành viên ASEAN khác là Philippines và Malaysia vừa có biểu hiện xích lại gần Trung Quốc một cách rõ rệt, mọi người đang chờ xem Lào thể hiện ra sao nhân chuyến công du Bắc Kinh của Thủ tướng Thông Luân Sisoulith.
Cũng tại Đông Nam Á, hai âm mưu khủng bố bị cho là của Hồi giáo cực đoan được phát hiện kịp lúc. Vụ thứ nhất xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ ở Manila.
Trong thông cáo được AFP hôm nay trích dẫn, cảnh sát Philippines cho biết thiết bị gây nổ được một người quét dọn tìm thấy trong thùng rác, bao gồm một điện thoại cầm tay, một kiếp nổ, một bình điện 9V, một quả đạn cối 81 ly. Sức công phá của thiết bị nổ này có thể giết chết hay làm bị thương nhiều người trong vòng bán kính 100 mét. Cảnh sát trưởng Ronald de la Rosa cho rằng kế hoạch khủng bố này có thể là do nhóm Hồi giáo cực đoan có tên gọi là Mute thuộc phong trào Ansa Khilafa Philippines thực hiện hay từ một tổ chức khác ở miền Nam và có tuyên thệ trung thành với Daesh. Indonesia phá vỡ âm mưu khủng bố, cảnh sát nước này hôm qua thông báo bắt giữ 3 người bị nghi ngờ có liên hệ đến tổ chức nhà nước Hồi giáo. Theo phát ngôn viên cảnh sát, những người này có ý định tấn công bằng bom, nhắm vào nghị viện, trụ sở cảnh sát, đại sứ quán Miến Điện và nhiều đài truyền hình khác tại Jakarta.
Tại Ấn Độ, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô New Delhi vào ngày hôm nay, phản đối quyết định của chính quyền vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, cho thu hồi các tờ giấy bạc mệnh lớn 500 và 1.000 rupee. Thủ tướng Modi bảo vệ biện pháp, theo ông sẽ giúp chống tham nhũng và rửa tiền. Ngược lại, đối lập Ấn Độ chỉ trích một biện pháp vô trách nhiệm. Thông tấn viên RFI từ New Delhi, Antoine Gina tường thuật.
Une journée de colère, c'est le terme employé par le Congrès, principal parti d'opposition.
Một ngày phẫn nộ, đây là cụm từ mà Đảng Quốc Đại, Đảng Đối lập chính ở Ấn Độ đã dùng để gọi các cuộc biểu tình tổ chức vào hôm nay khắp nơi trên đất Ấn. Nhiều cuộc tuần hành đã xảy ra ở khu vực trung tâm thủ đô New Delhi, không xa trụ sở quốc hội. Đảng BJP cầm quyền ngược lại, trong mấy ngày qua cũng đã tổ chức các buổi tập hợp để quảng bá lợi ích của biện pháp thu hồi tiền tệ để chống lại phe đối lập, có vẻ rất đoàn kết trong việc đối đầu với chính quyền. Trong cuộc họp báo vào hôm qua, cựu Bộ trưởng Bộ Môi trường thuộc Đảng Quốc Đại Jairam Ramesh đã cho rằng việc thu hồi không thông báo trước các tờ giấy 500 và 1.000 rupee là một mánh khóe chính trị và chống tham nhũng chỉ là một cái cớ. Chính phủ Ấn trong tuần qua đã thông báo một loạt biện pháp hầu giảm khó khăn cho hàng triệu người dân bị thiếu hụt tiền mặt, nhưng lại tỏ ra rất lúng túng trong việc đối phó với tình hình. Các cuộc biểu tình hôm nay sẽ cho phép đánh giá phần nào cảm nhận của dân chúng cho đến giờ này vẫn không nghi kỵ đảng cầm quyền BJP.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Cánh hữu truyền thống của Pháp đã chọn xong ứng cử viên tổng thống. Trong vòng chung kết bầu sơ bộ ngày Chủ nhật 27 tháng 11, François Fillon, nhân vật có lập trường thiên hữu nhất trong đảng Người Cộng Hòa, đã về nhất với 66,5% phiếu. Đối thủ ôn hòa Alain Juppé chỉ được 33,5%. François Fillon, 62 tuổi, thủ tướng Pháp trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Sarkozy 2007-2012. Có nhiều cơ may là chủ nhân mới của Điện Élysée sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 5 2017. Trong vòng hai bầu sơ bộ, dân biểu Paris đã giành được gấp đôi số phiếu trong tổng số hơn 4,2 triệu cử tri tham dự so với thị trưởng Bordeaux. Vào lúc 22 giờ đêm, hai đối thủ gặp nhau tại trụ sở của ủy ban đặc trách tổ chức để bắt tay biểu hiện tinh thần tập hợp đoàn kết sau một chiến dịch tranh cử nội bộ khá gay gắt. Cương lĩnh tranh cử của ông Fillon đề ra một số cải cách nhiều đau đớn, hủy bỏ 500.000 việc làm trong lĩnh vực công, tăng thuế PVA, bỏ luật lao động 35 giờ mỗi tuần và tăng tuổi về hưu từ 62 lên 65. Liên Hiệp Quốc điều tra về việc Thổ Nhĩ Kỳ tra tấn tù nhân. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc gửi báo cáo viên độc lập đến Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 6 ngày ông Nils Manzer đi thăm các trụ sở cảnh sát, trại tù và trung tâm tạm giam. Chuyến đi này được thực hiện theo lời mời của chính quyền Ankara, vốn dĩ đã chối bỏ hoàn toàn các cáo buộc tra tấn tù nhân sau vụ đảo chính hụt ngày 15 tháng 7. Từ Istanbul, thông tấn viên Anne Andauer cho biết thêm chi tiết.
10 jours après la visite à Ankara du rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'expression.
10 ngày sau chuyến thăm Ankara của báo cáo viên đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận, sẽ đến lượt một báo cáo viên khác về tra tấn đến Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện một đợt công tác kéo dài nhiều ngày chưa từng có kể từ 20 năm qua. Liên Hiệp Quốc bày tỏ mối quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ sau mưu toan đảo chính bất thành. Nhiều tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế không ngừng báo động công luận về cách đối xử dành cho hàng chục ngàn người bị bắt từ trung tuần tháng 7 năm nay. Ngày hôm sau cú đảo chính bất thành, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International từng khẳng định đã tập hợp đủ các chứng cứ đáng tin xác nhận trường hợp tra tấn kể cả hãm hiếp trong các trại giam. Tổ chức yêu cầu để cho các nhà quan sát độc lập được tiếp cận. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ luôn kịch liệt phủ nhận các cáo buộc, yêu cầu các tác giả đưa ra bằng chứng cụ thể như địa điểm, ngày giờ, tên các nạn nhân và những người được cho là đao phủ. Kể từ sau vụ đảo chính hụt, chính quyền Ankara đã sa thải hay đình chỉ hơn 125.000 công chức được tuyển dụng trong quân đội, cơ quan hành chính hay tư pháp. Khoảng chừng 36.000 người nghi phạm hiện đang bị giam giữ chờ đưa ra xét xử.
Anadolu, Istanbul, RFI.
Tại Syria, phe nổi dậy đã mất khu đông bắc Aleppo. Trận đánh Aleppo thành lập phố lớn thứ hai của Syria đã nghiêng về quân đội chính phủ. Chiến sự khốc liệt làm 250.000 dân bắt đầu di tản. Phe nổi dậy bị thất bại nặng nề nhất từ năm 2012. Theo tổ chức quan sát nhân quyền OSDH, cuộc phản công của quân đội Damas được Nga và đồng minh Shia hỗ trợ đã tăng tốc vào sáng thứ hai. Với quả lực áp đảo, lực lượng của chính phủ chiếm được khu phố đông bắc Aleppo, các vùng kiểm soát của thánh chiến làm đôi. Chiến sự trong những ngày qua đã làm 250.000 dân ở đông Aleppo bắt đầu di tản, khoảng 10.000 người chạy thoát hôm cuối tuần, 6.000 kéo về khu do lực lượng Kurdistan Syria kiểm soát và khu thứ hai, phần thứ hai chạy về vùng do chính phủ kiểm soát. Hàng triệu người Cuba tiễn đưa cố chủ tịch Fidel Castro. Tang lễ chính thức được tổ chức vào ngày hôm nay, 28 tháng 11. Từ La Habana, thông tín viên đài RFI Roman Fason cho biết cụ thể chương trình.
Certains Cubains ont déjà commencé à se rassembler autour de la place de la Révolution.
Người dân Cuba bắt đầu tụ tập về một địa điểm mang tính biểu tượng lịch sử rất cao ngay giữa lòng thủ đô, đó là quảng trường cách mạng. Trong số này, có một nhóm người đến từ Biran, quê hương của Fidel Castro. Vào lúc 8 giờ sáng, tức 13 giờ giờ quốc tế, Chủ tịch Raúl Castro đọc bài diễn văn ngay dưới tượng đài José Martí, biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì độc lập Cuba thế kỷ 19. Biểu tượng cách mạng đã mang đến cho Fidel Castro nguồn cảm hứng. 9 giờ, những hồi đại pháo cùng vang lên tại La Habana và Santiago. Nhiều người dân hiểu được rằng đất nước hôm nay đang có một bước ngoặt lịch sử, bởi vì dù cố lãnh đạo hầu như vắng bóng chính trường gần 10 năm nay, nhưng người em Raúl vẫn phải đến tư vấn ông thường xuyên và ông vẫn rất được người dân tôn trọng. Bằng chứng là từ 2 ngày nay, nhiều người dân Cuba một cách tự nhiên đã treo cờ trước cửa nhà, số khác thì dán một tấm ảnh lãnh tụ Fidel Castro. Tất cả các chương trình lễ sẽ kết thúc vào Chủ nhật, mà điểm nhấn là lễ tang của Fidel Castro tại Santiago. Cho hài cốt của nhà lãnh đạo sẽ được giải dài trên 900 km, đi ngang qua vùng Santa Clara, nơi yên nghỉ của Che Guevara. Người ta ước tính khoảng nhiều ngàn người sẽ đến dự buổi tiễn biệt lần cuối ngày 4 tháng 12 tới đây.
Roman Frachon, La Havane, RFI.
Còn tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên hôm nay bắt đầu cho treo cờ rủ để 3 ngày quốc tang thương tiếc Fidel Castro, xin trích một người bạn thân cận và đồng minh trung thành. Còn tại Hoa Kỳ, lần đầu tiên từ sau khi đắc cử tổng thống, ông Donald Trump tố cáo bầu cử gian lận. Đắc cử tổng thống Mỹ nhân cuộc bầu cử 8 tháng 11 vừa qua, thế nhưng lại thua đối thủ về số phiếu phổ thông. Ngày hôm qua, ông Donald Trump đã lên tiếng tố cáo điều mà ông gọi là bầu cử gian lận khi cho rằng sở dĩ ông không thắng phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử, đó là vì xin trích hàng triệu người đi bầu bất hợp pháp.
Theo kết quả bầu cử ngày 8 tháng 11 vừa qua, ông Donald Trump giành được chiến thắng nhờ hơn được đối thủ bà Hillary Clinton về số phiếu đại cử tri. Thế nhưng, ông lại thua bà về số phiếu phổ thông, thua đến 2 triệu phiếu theo kết quả kiểm phiếu vẫn chưa hoàn chỉnh. Thế nhưng, ông Trump không chấp nhận điều đó và đã phản công qua mạng Twitter như sau. Không chỉ thắng lớn về số phiếu đại cử tri, tôi còn thắng luôn số phiếu phổ thông nếu trừ đi hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp. Đây là lần đầu tiên ông Donald Trump tố cáo bầu cử gian lận, cho dù ông là người chiến thắng. Vấn đề là ông không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào về việc có gian lận ồ ạt như vậy. Lời cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh Đảng Xanh tại Hoa Kỳ chính thức nộp đơn đòi đếm lại phiếu phổ thông ở tiểu bang Wisconsin, sau khi có thông tin cho rằng có những vấn đề về bầu cử tại một số nơi bầu bằng phiếu giấy so với những nơi bầu bằng máy. Giới chức bầu cử tại Wisconsin xác nhận sẽ cho đếm lại phiếu bầu.
Giới bảo vệ môi trường phê phán Trung Quốc quan phí hàng trăm tỷ đô la vào nhiệt điện. Theo nhận định của một tổ chức phi chính phủ Anh Quốc hoạt động trong lĩnh vực môi trường, Trung Quốc phí phạm hàng trăm tỷ đô la khi đầu tư vào các dự án nhiệt điện không sử dụng. Sau đây là phần tin ngắn.
Không quân Israel trong suốt đêm qua đã tiến hành một đợt oanh kích trên dải Golan phía lãnh thổ Syria. Đợt dội bom này được thực hiện ngày hôm sau việc một nhóm có liên hệ đến tổ chức nhà nước Hồi giáo tấn công vào khu vực này.
Tân Hoa Xã cho biết công an Trung Quốc bắt giữ 9 người cho là phải chịu trách nhiệm về vụ công trường một nhà máy điện ở Phong Thành, Giang Tây bị sụp đổ làm 74 người thiệt mạng. Tai nạn xảy ra hôm thứ Năm 24 tháng 11.
Iraq phát hiện hai hố chôn tập thể ở phía Bắc. Các nạn nhân là tộc người thiểu số Yazidi đã bị Daesh hành quyết, theo thị trưởng Sinjar. Với phát hiện này, tính từ khi lực lượng quân đội Iraq chiếm lại được thành phố Sinjar đã có tổng cộng 29 hố chôn tập thể được tìm thấy và có ít nhất 1.600 thi thể ở các hố chôn này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đức lo ngại lập trường thân Nga của ứng cử viên Tổng thống Pháp François Fillon. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Viễn cảnh François Fillon đắc cử Tổng thống Pháp gây ra nhiều lo lắng tại Berlin. Những chủ trương cải cách kinh tế bằng liều thuốc đắng của ứng cử viên cánh hữu Pháp thích hợp với Đức, nhưng lập trường thân Nga của ông làm cho Thủ tướng Angela Merkel không được an tâm. Theo phân tích của chính khách và chuyên gia Đức, theo nhận định của AFP, tin cựu Thủ tướng Pháp François Fillon loại đối thủ Alain Juppé trong vòng bầu cử sơ bộ và sẽ thay mặt cánh hữu tranh ghế tổng thống 2017 đã làm cho Berlin vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa lo âu. Nhẹ nhõm vì Pháp là đồng minh số một của Đức trong Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh khắp nơi phe dân túy co cụm và cực hữu bài ngoại trỗi dậy như ông. Bất cứ nhân vật nào đắc cử tổng thống Pháp, trừ bà Marine Le Pen, chủ tịch mặt trận quốc gia, đều là tin vui đối với chính phủ Đức. Người đưa ra nhận xét này là Stephanie West, nhà phân tích chính trị thuộc Viện Bertelsmann. Trong bối cảnh trên chính trường Pháp, đảng xã hội nói riêng và phe tả nói chung bị phân hóa trầm trọng, ông François Fillon với tài năng lật ngược thế cờ, với một cánh hữu đoàn kết, sẽ có nhiều xác suất vào điện Élysée trong năm tới. Những lời hứa cải cách kinh tế, quyết tâm giảm chi phí nhà nước, nới lỏng luật lao động, rất được nhiều bộ trưởng Đức tán dương. Nếu tại Pháp, giới kinh tế xem ông François Fillon là thủ tướng bảo thủ của Anh Margaret Thatcher thứ hai, thì tại Đức, ông được coi là Gerhard Schröder, vị thủ tướng của đảng Dân chủ xã hội vào thập niên 2000, là người thực hiện những cải cách vực dậy kinh tế, mất lòng dân, và làm thành phần lao động Đức lâm vào cảnh nghèo khó tăng vọt. Với nhận định này, chuyên gia Barbara Kunz thuộc Ủy ban Nghiên cứu Quan hệ Pháp Đức cho rằng, tuy không ai nói ra, nhưng người Đức thích ông Alain Juppé nhiều hơn. Một lãnh đạo của đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo lý giải, thị trưởng Bordeaux là người chừng mực, do vậy rất hợp ý với Thủ tướng Angela Merkel. Còn trong quan hệ đối ngoại, chính sách thân Nga của François Fillon có nguy cơ gây phiền phức với Đức. Vì sao ông bị chỉ trích quá thân thiết, dễ dãi với Tổng thống Nga Vladimir Putin? François Fillon tuyên bố, nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ thúc đẩy bỏ lệnh cấm vận nước Nga, được ban hành từ sau vụ Moscow lấy quần đảo Crimea của Ukraine. Vì nhu cầu diệt khủng bố Daesh, ông ủng hộ Nga can thiệp quân sự, hỗ trợ cho chế độ độc tài Bashar al-Assad. Hai lập trường này đi ngược lại chính sách chung của Paris, Berlin và Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Đức đang lo ngại, Hoa Kỳ có một nhân vật muốn xích lại gần Nga, sắp vào Nhà Trắng. Năm tới, nếu có thêm một người bạn của Putin ở Điện Élysée, thì làm cách nào duy trì đường lối cứng rắn đối với Moscow, nhân danh bảo vệ biên giới bất di bất dịch tại châu Âu? Vấn đề biên giới là nỗi ám ảnh của nước Đức do bài học máu xương Hitler xâm lăng láng giềng gây ra Thế chiến thứ hai. Theo nhận định của ông Norbert Röttgen, Chủ tịch Tiểu ban Ngoại giao Quốc hội Đức, thì chắc chắn có sự khác biệt rất lớn giữa ứng cử viên có cơ may làm Tổng thống Pháp với Thủ tướng đương nhiệm Đức. Sự khác biệt này rất quan trọng vì không phải chỉ vì quyền lợi của Ukraine mà còn tác động đến số phận của châu Âu. Muốn đoàn kết trở thành một khối hay trở lại quá khứ với một phe bị ảnh hưởng Nga và một phe thuộc thế giới tự do. Nếu không trừng phạt, thì người Nga sẽ lầm tưởng rằng lý lẽ nằm trong tay kẻ mạnh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nợ công tăng nhanh do đầu tư công thiếu hiệu quả, Thanh Phương trình bày. Cuối cùng là phát lại tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách, nói về đội tuyển Việt Nam đã thắng vòng bảng ở Cúp AFF 2016 nhưng vẫn còn xa mục đích. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung, giải mã công trình xây dựng của Trung Quốc ở Trường Sa.
Một bệnh viện mới, ba phi đạo dài 3.000 mét, 5 ngọn hải đăng, một vùng phủ sóng viễn thông 4G ở mức 100%. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ vào việc xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa. Mục tiêu của Bắc Kinh rất hiển nhiên, củng cố quyền kiểm soát trên toàn bộ Biển Đông thông qua các tiền đồn cách xa lục địa Trung Quốc cả ngàn cây số. Trong bài phân tích mang tựa đề Trung Quốc củng cố các vị trí trên Biển Đông, đăng ngày 24 tháng 11 trên trang web East Pendulum, chuyên gia Pháp Henri Kelman đã giải mã ý đồ của Bắc Kinh qua việc xây dựng 5 loại công trình khác nhau trên các đảo đá chữ thập Subi, Vành Khăn, Giạc Ma, Châu Viên, Ga Ven và Tư Nghĩa. Dưới vỏ bọc dân sự, đây là những cơ sở được dùng vào mục tiêu quân sự, phục vụ đắc lực cho các lực lượng võ trang mà Trung Quốc đã triển khai để khống chế Biển Đông.
Tác giả bài viết ghi nhận trước tiên hết, sự kiện là kể từ tháng 7 vừa qua, một bệnh viện thuộc lớp 2A, rộng 16.000 m2 với hơn 100 giường, đã được khánh thành trên đá chữ thập, thực thể lớn thứ 3 trong quần đảo Trường Sa, hiện đã được bồi đắp thành một hòn đảo có diện tích 2,8 cây số vuông.
Công việc xây dựng đã bắt đầu vào tháng 10 năm 2015 và được hoàn tất trong vỏn vẹn 8 tháng. Một đội ngũ y tế khoảng 50 người đảm bảo hoạt động của bệnh viện đã đón nhận hơn 1.000 bệnh nhân và thực hiện được khoảng 100 cuộc giải phẫu cho đến nay. Tháng 3 vừa qua, một máy bay tuần tra trên biển của Hải quân Trung Quốc đã phải gián đoạn nhiệm vụ và đáp khẩn cấp xuống đá chữ thập để sơ tán một người lính công tác trên một hòn đảo nhưng bị bệnh rất nặng về đất liền. Bệnh viện trên đá chữ thập sẽ giúp Trung Quốc có thêm hỗ trợ y tế tại khu vực xa xôi hẻo lánh này của thế giới, cho các đơn vị quân đội đồn trú trên các hòn đảo khác nhau dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc, hay là thường dân được cử đến làm việc tại khu vực cách lục địa Trung Quốc hơn 1.000 cây số. Một phóng sự của đài truyền hình Trung Quốc cho thấy là bệnh viện này được trang bị khá tốt đối với một cơ sở có quy mô như vậy, và rõ ràng là sự hiện diện của một cơ sở hạ tầng y tế trong vùng này của Biển Đông sẽ cung cấp một lợi thế chiến thuật không thể xem thường cho quân đội Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh.
Ngoài bệnh viện, 5 ngọn hải đăng cũng đã được khánh thành trên 5 đảo lớn nhất của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Subi, Vành Khăn, Chữ Thập, Gạc Ma và Châu Viên đều là đảo nhân tạo.
Theo truyền thông Trung Quốc, những ngọn hải đăng này cao hơn 50 mét, có tầm chiếu xa ra tới 20 hải lý. Tất cả đều được trang bị một hệ thống giám sát AIS để theo dõi vị trí của tàu thuyền qua lại gần đó.
Bên cạnh chức năng phục vụ hàng hải, các hải đăng cũng là một biểu tượng tâm lý quan trọng để nhắc nhở tàu bè qua lại khu vực về sự hiện diện thường trực của Trung Quốc tại tuyến đường biển chiến lược quan trọng này.
Ngoài công việc xây dựng cơ sở y tế và hỗ trợ hàng hải, Bắc Kinh đã quan tâm đến một yếu tố quan trọng hơn là nguồn nước ngọt. Vào đỉnh điểm của công việc bồi đắp các đảo ở Trường Sa, có đến hơn 20.000 người có mặt tại chỗ, cho nên nước ngọt luôn luôn là một vấn đề, nhất là khi hầu như không có hòn đảo trong tay Trung Quốc nào ở Biển Đông là có nguồn nước ngầm uống được.
Để khắc phục tình trạng đó, Bắc Kinh đã áp dụng nhiều giải pháp. Ngoài việc thường xuyên chở nước từ đất liền sang các đảo, việc hứng nước mưa và tái xử lý nước đã kinh qua sử dụng là nguồn cung cấp chính cho các nhu cầu vệ sinh và lao động. Kể từ năm 2013, chính phủ Trung Quốc đã lần lượt cho vận hành các nhà máy khử muối trên tất cả các đảo, với những công suất khác nhau, từ một vài tấn đến vài ngàn tấn mỗi ngày, tùy thuộc vào kích thước của các hòn đảo và dân số tại chỗ. Được nói đến nhiều là nhà máy trên đảo Phú Lâm, thành phố lớn nhất và căn cứ quân sự lớn nhất của Trung Quốc ở Biển Đông.
Không còn phải lo về nước ngọt nữa, Trung Quốc hiện muốn đi xa hơn và đang nỗ lực tái tạo một hệ sinh thái xanh trên các đảo ở Biển Đông, vốn dĩ là những nơi hoang sơ, khô cằn.
Trên đảo Subi chẳng hạn, đã có hơn 1 triệu loại cây cỏ khác nhau do Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc lựa chọn cẩn thận, được chuyển đến trồng tại chỗ, vừa để chống sói mòn và giảm hàm lượng muối trong cát, vừa để cung cấp thực phẩm tươi cho cư dân địa phương và thu hút các loại chim. Mục tiêu công việc này chính là nhằm cấu tạo một môi trường nơi mà con người có thể sinh sống lâu dài. Phóng sự của đài truyền hình Trung Quốc cho thấy rằng những hòn đảo đó, dù được bồi đắp lên một cách nhân tạo, nhưng có lẽ là nơi xanh nhất ở Trung Quốc, với tất cả các khí độc hại đều được kiểm soát và tất cả các chất thải đều được tái chế một cách tối đa. Ngoài ra, còn có những công trình khác như các phi đạo dài và mạng lưới viễn thông đã được phân tích rộng rãi.
Với các công trình có thể gọi là rời non lấp biển kể trên, Trung Quốc đang từ từ áp đặt ý muốn của họ trên khu vực này của Biển Đông, mà không cần đến việc tấn công quân sự vào các đảo khác trong tay các nước láng giềng.
Trong quần đảo Trường Sa, Việt Nam và Malaysia là hai nước kiểm soát hầu hết các rạn san hô, nhưng những bãi cạn mà Trung Quốc chiếm cứ từ gần 40 năm nay chính là những thực thể có giá trị nhất, cả về địa chất lẫn địa lý. Vị trí và cấu tạo của các rạn san hô trong tay Bắc Kinh có tiềm năng lớn để phát triển trong tương lai. Cách làm từ từ nhưng cũng rất tốn kém của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ có ảnh hưởng lâu dài và tai hại đối với các nước láng giềng khác, bởi vì cách đó không thể bị bắt chước cũng như không thể bị ngăn chặn, trừ phi dựa vào các hoạt động quân sự ngay từ đầu, với những hậu quả khôn lường và không thể gánh chịu được. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, nghịch lý lại là phương pháp đó dẫu sao vẫn xây dựng hơn là việc phái một vài chiến hạm đến nơi để bảo vệ quyền tự do hàng hải, vốn chưa bị các nước có liên quan nào vi phạm.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến đấu cơ Trung Quốc lại bay ngang eo biển miền Nam Nhật Bản. Tranh cử Tổng thống Pháp, cựu Thủ tướng François Fillon đại diện cho phe hữu. Cuba tổ chức tang lễ cố chủ tịch Fidel Castro. Mỗi ngày một sự kiện, Đức lo ngại lập trường thân Nga của ứng cử viên Tổng thống Pháp François Fillon đại diện cho cánh hữu. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Hai chủ đề chính được các nhật báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm là kết quả vòng 2 của bầu cử sơ bộ của Liên minh Trung hữu Pháp với chiến thắng áp đảo của ông François Fillon trước thị trường Bordeaux. Chủ đề thứ hai vẫn là sự kiện Fidel Castro qua đời. Fidel Castro qua đời tối thứ Sáu vừa qua tại La Habana. Toàn dân để quốc tang 9 ngày trước khi đưa cho hài cựu lãnh đạo yên nghỉ ngày Chủ nhật tới tại Santiago, quê hương cách mạng Cuba. Các nhật báo Pháp dành nhiều giấy mực để phác họa chân dung gây tranh cãi của leader Massimo và tương lai của quốc đảo. Liberation dành nguyên trang nhất để đăng hình ảnh Fidel Castro cùng lời kể ngày xưa có một cuộc cách mạng để bắt đầu câu chuyện về một lãnh tụ giải phóng dân tộc nhưng sau trở thành một nhà độc tài. Bài xã luận trong phụ san đặc biệt của Liberation cho rằng cái chết của vị lão triệu Cuba đến quá muộn, 16 năm sau khi chấm dứt một thế kỷ cách mạng mà Fidel Castro là tâm điểm và 27 năm sau khi thế giới cộng sản tan rã. Leader Massimo là một huyền thoại, nhưng cũng là một hiện thân của nhiều vấn đề trái ngược nhau, từ giấc mơ đang được thực hiện đến niềm kiêu hãnh của thế giới Mỹ Latin trước gã khổng lồ Hoa Kỳ, từ nhà kiến thiết đối trọng với các cường quốc thế giới đến sự chỉ trệ quan liêu hay ngăn cản giới trí thức, bắt giữ người đồng tính và bỏ qua mọi quyền tự do dân sự, v.v. Sự kiện Fidel Castro qua đời được La Croix nhận định đó là cái chết của thống tướng đáng buồn vùng nhiệt đới. Qua đời ở tuổi 90, leader Massimo giữ kỷ lục thế giới về thời gian cầm quyền, bỏ xa lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông 27 năm cầm quyền và cả Salazar của Bồ Đào Nha 37 năm. Với Lezeco, Fidel Castro là con khủng long cuối cùng của cuộc chiến tranh lạnh. Nhà lãnh đạo là người đưa Cuba vào vòng xoáy căng thẳng với cả thế giới và bắt người dân sống trong một quả chuông khép kín từ ngữ trong nguyên văn, trong khi chỉ cách bờ Florida của Mỹ chừng 150 km. Fidel Castro sống sót qua đời 10 tổng thống của Mỹ, bị cấm vận kinh tế, thậm chí âm mưu ám sát và kể cả khi khối Liên Xô tan rã. Đồng minh bà cũng là nguồn viện trợ chính của La Habana. Thế nhưng, Fidel để lại Cuba trong tình trạng nguy kịch, theo nhận định của Le Figaro. Dù Fidel Castro qua đời, Cuba tiếp tục sống theo đánh giá của Le Monde. Trong khi người em trai Raúl Castro từng bước tiến hành bình thường hóa quan hệ với cựu thủ Hoa Kỳ, cựu lãnh đạo Cuba tiếp tục công khai chỉ trích gay gắt kẻ thù không đội trời chung. Người dân đảo quốc vẫn sống khốn khổ trong nền kinh tế nguy kịch, chế độ La Habana từng bước hướng tới sự giải phóng được tính toán, song không từ bỏ quyền kiểm soát đất nước, như lời kết luận được khẳng định tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4 năm nay.
Cho tới nay, theo nhận định trong bài Raúl Castro đối mặt với Donald Trump trên La Croix, thì người em trai 85 tuổi của Fidel đã tránh được trò mô hình kinh tế lạc hậu của Cuba phá sản dù nền kinh tế hấp hối, sau một nửa thế kỷ bị đồng minh bỏ rơi, bị suy yếu vì cấm vận. Nhờ vậy, La Habana vẫn duy trì được chế độ độc đảng, nơi mọi phe phái đối lập bị nghiêm cấm và kiểm soát được khủng hoảng niềm tin của giới trẻ, lạ lẫm với các giá trị của cách mạng. Thế nhưng, Raúl Castro còn phải đối mặt với nhiều thách thức nặng ký hơn, đặc biệt là thách thức gần đây nhất mang tên Donald Trump. Tiến trình bình thường hóa giữa Mỹ và Cuba có thể sẽ bị Tổng thống tân cử Hoa Kỳ phá vỡ, vì với Donald Trump, Cuba vẫn là một hòn đảo cô độc và ông cam kết làm tất cả để góp phần mang lại tự do cho dân tộc Cuba. Về mặt kinh tế, thách thức mang tên Donald Trump cũng khiến tương lai kinh tế và chính trị của Cuba không chắc chắn sau khi Fidel Castro qua đời, theo lời nhận định của Lezeco. Vì dù hai nước đã nối lại quan hệ ngoại giao, Cuba vẫn bị Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế và chưa chắc Washington sẵn sàng dỡ bỏ lệnh này trong thời gian sắp tới dưới nhiệm kỳ của Tổng thống tân cử Donald Trump. Một trong những điều kiện để Washington nới lỏng tay là chính quyền Cuba phải công khai từ bỏ chế độ cộng sản. Điều kiện này khó thành hiện thực, nhà nước vẫn quản lý đến 80% nền kinh tế, dù tuyên bố mở cửa cho lĩnh vực tư nhân. Cái chết của Fidel Castro có thể là cơ hội để Cuba thúc đẩy một phần cải cách kinh tế mà đất nước mơ theo một mô hình Trung Hoa thu nhỏ, theo nhận định của Lezeco, có nghĩa là La Habana muốn đi theo nền kinh tế thị trường, xen kẽ mô hình tư nhân và nhà nước kiểm soát. Trong khi chờ đợi, nhiều chương trình cải cách cơ cấu đã được mở ra với luật mới về đầu tư nước ngoài, thành lập vùng phát triển kinh tế đặc biệt xung quanh cảng Marien, hình thành thị trường xe hơi và bất động sản nhà nước, v.v.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang thời sự Pháp, vòng 2 của cuộc bầu cử sơ bộ Liên minh Trung hữu được bình luận sôi nổi trên các nhật báo Pháp. Cựu Thủ tướng François Fillon với 66,5% số phiếu đã thắng áp đảo cựu Thủ tướng Alain Juppé, chỉ nhận được 33,5% ý kiến ủng hộ.
Libération nhận định François Fillon giành được chiến thắng nhờ chương trình tranh cử vừa tự do vừa bảo thủ. Cựu Thủ tướng được cho là người được phép lạ, mà họ, có nghĩa là những ứng viên khác của cánh hữu, đã không nhìn thấy trở lại. Le Monde trong số đúc cuối tuần phát hành trước ngày bầu cử đã đoán trước được kết quả của bầu cử vòng 2 với nhận định thành phố Bordeaux giữ hy vọng, không mất thị trường của mình.
Trang nhất của Le Figaro là hình ảnh François Fillon nghiêng mình cảm ơn người ủng hộ với hàng tựa lớn, mục tiêu Élysée. Bài xã luận của tờ báo Thiên Hữu mở đầu với hàng tựa, với Fillon tất cả bắt đầu, vì trên chặng đường dài của ông, sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Còn với La Croix thì chiến thắng của François Fillon là một trận bão. Bài xã luận của Nhật báo Công giáo thì cho rằng nhiệm vụ của ứng viên Tổng thống của Đảng Những Người Cộng Hòa là tập hợp hơn nữa. Vì mối đe dọa không phải đến từ bất kỳ ứng viên cánh tả nào, vì đảng này đang bị chia rẽ nghiêm trọng. Vì thế, trách nhiệm được đặt trên vai của François Fillon rất lớn. Ông giành được chiến thắng nhờ những lời cam kết đoạn tuyệt với mô hình kinh tế và xã hội. Từ giờ, ông sẽ phải làm thế nào để những lời hứa không gây thêm những rạn nứt mới trong xã hội Pháp? Với Les Echos, cánh hữu lại tỏ ra đoàn kết đứng sau Fillon, trong khi cánh tả bị chia rẽ với cuộc chiến được khai mào ở thượng tầng nhà nước giữa Manuel Valls và François Hollande. Thủ tướng Pháp tuyên bố sẵn sàng tham gia đối đầu với Tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ bên cánh tả.
Ngày 24 tháng 11 vừa qua, người đứng đầu chính phủ siêu bảo thủ Ba Lan vừa thông báo thành lập một trung tâm phát triển xã hội dân sự quốc gia. Theo nhật báo Le Monde, thông tin trên đã khiến các tổ chức phi chính phủ Ba Lan sợ bị chính phủ kiểm soát, do chính phủ luôn bị cáo buộc là không ủng hộ xã hội dân sự.
Thực vậy, trung tâm trên nằm dưới quyền kiểm soát của Thủ tướng, chịu trách nhiệm phân bổ công quỹ cho các tổ chức phi chính phủ, hiện đang do các bộ và các địa phương khác nhau quản lý. Thế nhưng, theo một nhà hoạt động, tổ chức mới này không nên được chính phủ đề xuất hay kiểm soát, và các nhà lãnh đạo chính phủ phải ngừng ngay việc kiểm soát các tổ chức xã hội. Từ vài tuần nay, chính phủ đã tung một chiến dịch nhằm hạ thấp uy tín một số tổ chức phi chính phủ trên truyền hình nhà nước. Những tổ chức này bị cáo buộc có liên hệ về mặt chính trị với một số nhân vật bị coi là thuộc phe đối lập. Ví dụ như Hiệp hội 61, phụ trách theo dõi tính minh bạch trong đời sống chính trị, đã bị tấn công vì do Hoza Reblinska, con gái của chủ tịch Tòa Bảo Hiến, quản lý. Thế nhưng, giữa chính quyền và vị chủ tịch này đang có một cuộc đối đầu công khai. Từ khi lên nắm quyền cách đây một năm, đảng bảo thủ tỏ ra thiên vị cho các tổ chức thân cận của mình. Trong số những đơn vị được hưởng trợ giúp của các bộ vào năm 2016, phải kể đến trường báo chí Tedros Rizik, một vị linh mục vô cùng sùng đạo, đã nhận được 700.000 euro để đào tạo về mặt truyền thông cho các thẩm phán và biện lý, hay tổ chức Solidarni 2010 từng tuyên truyền về thuyết âm mưu xung quanh tai nạn máy bay của Tổng thống Lech Kaczynski, đã nhận được 40.000 euro để thực hiện một chương trình khuyến khích chính sách lịch sử mới.
David Hamilton được phát hiện chết ở nhà riêng vào tối 25 tháng 11 vừa qua. Các nhà điều tra cho rằng, nhiếp ảnh gia 83 tuổi gốc Anh đã tự tử sau khi họ phát hiện ra một số lượng lớn thuốc xung quanh thi thể nạn nhân, và trước đó ông đã uống rượu. Cái chết của ông mang theo mọi bí mật liên quan đến các cáo buộc lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.
Theo nhật báo Le Figaro, cái chết của ông lại làm dấy lên cuộc tranh luận về thời hiệu các vụ cưỡng hiếp. Tháng 10 năm nay, ông trở thành tâm điểm của công luận vì bị cáo buộc cưỡng bức, trong đó một nạn nhân hiện là một người dẫn chương trình nổi tiếng ở Pháp. Theo nạn nhân này, có 5 phụ nữ khác từng bị David Hamilton cưỡng bức từ năm 1967 đến năm 2007. Thế nhưng, người dẫn chương trình nổi tiếng này không thể kiện David Hamilton vì theo luật của Pháp, cưỡng hiếp là tội thuộc quyền xét xử của tòa đại hình, nhưng nạn nhân trưởng thành có thời hạn 10 năm để kiện và 20 năm nếu nạn nhân bị cưỡng bức khi còn ở tuổi thành niên. Nhiếp ảnh gia người Anh nổi tiếng trong giới thời trang vào cuối thập niên 1960 nhờ những bức ảnh chụp các thiếu nữ tóc vàng khỏa thân được làm mờ, lấy cảm hứng từ trường phái ấn tượng. Trả lời phỏng vấn Le Monde năm 2007 về mối quan hệ của ông với các người mẫu thành niên, David Hamilton chỉ nói, người ta nói là mối quan hệ của tôi với các người mẫu thật kinh tởm, người ta không thể khiến tất cả mọi người hài lòng được. Có nghĩa là ông đã trả lời không, và giờ mọi bí mật đã đi cùng ông xuống dưới mổ.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi mục Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương nói về chủ đề nợ công tăng nhanh do đầu tư công thiếu hiệu quả.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nợ công đang nổi lên trở lại thành một chủ đề thời sự nóng bỏng tại Việt Nam vì tốc độ tăng quá nhanh của món nợ mà các thế hệ tương lai sẽ phải gánh chịu. Tại phiên thảo luận ở Quốc hội ngày 11 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã cho biết tốc độ tăng nợ công của Việt Nam giai đoạn 2011-2015 là 18,4% một năm, tức là tăng gấp 3 lần so với tăng trưởng kinh tế. Nếu như nợ công năm 2011 chỉ chiếm 36,5% GDP, thì đến năm 2015, tỷ lệ này đã lên tới 62,2%. Năm nay, nợ công được dự báo sẽ tăng lên mức 64%, tức là tiến ngày càng gần đến mức trần cho phép 65% GDP mà Quốc hội đã quy định. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn ở Sài Gòn cho rằng nguyên nhân chính khiến nợ công Việt Nam tăng nhanh là do hiệu quả của đầu tư công quá thấp. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn để bình luận về vấn đề nợ công của Việt Nam. Nợ công của Việt Nam trong năm nay có thể lên tới 64% GDP, tức là gần tới mức trần 65% như quy định của Quốc hội Việt Nam. Vậy thì theo ông, cái tỷ lệ này có thật sự đáng ngại hay không ạ?
Mức nợ công Việt Nam nói chung đó, tức là bao gồm cả nợ vay từ nước ngoài, nợ của các tập đoàn kinh tế quốc doanh, rồi nợ của các chính quyền địa phương, và cái nợ phát hành trái phiếu của chính phủ, cái tổng số nó đã lên tới mức 84%, tức là chạm tới cái ngưỡng mà gọi là cái trần nợ được phép của Quốc hội, tức là 65% GDP. Thật ra mà nói thì bất cứ chính phủ nào thì cũng có phải vay nợ hết, và nếu mà so nợ này của Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN chẳng hạn thì Việt Nam cũng phải là ở mức cao nhất. Tuy nhiên cái vấn đề của Việt Nam ở đây tức là liệu là nó có nguy hiểm cho cái khả năng trả nợ và lãi của Việt Nam hay không thì nó lại tùy thuộc vào trong cái sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam, mà điều đó lại được đo lường bởi cái hiệu quả của cái việc mà sử dụng cái nợ công này.
Vâng, vậy thì theo nhận xét của ông, cái nợ công ở Việt Nam cho tới nay đã được sử dụng thật sự có hiệu quả hay không ạ?
Trong suốt thời gian vừa qua, mặc dù là cái mức nợ công của Việt Nam tăng lên rất nhiều, và người ta cũng biết rằng khi nợ công tăng lên như vậy thì là nó do cái sự gia tăng của đầu tư công, mà gia tăng đầu tư công đây thì chủ yếu là xây dựng cái hạ tầng cơ sở của nền kinh tế, ví dụ như là đường xá, cầu cống, hệ thống điện, nước, vân vân, và một phần là cấp vốn để thực hiện một số dự án đầu tư của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Nhưng mà điều mà đáng nói ở đây á, mà cũng được những nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam thừa nhận là cái việc mà sử dụng cái nợ công cũng như là qua cái đầu tư công cũng như là đầu tư thực hiện cái dự án của các tập đoàn kinh tế nhà nước, cái hiệu quả nó lại rất là thấp. Không những là hiệu quả thấp mà nó còn làm phát sinh những cái tiêu cực như là lãng phí hay là tham nhũng trong hệ thống kinh tế nhà nước. Và điều đó nó làm cho cái hiệu quả của cái việc sử dụng nợ công của Việt Nam là rất thấp so với các quốc gia mà láng giềng. Mà cụ thể là cái chỉ số ICO của Việt Nam chẳng hạn, thì trong những năm gần đây đó, thì phải nói rằng nó đã tăng lên rất nhiều. Chỉ số ICO là cái chỉ số mà đo lường cái hiệu quả của đầu tư đó. Trong cái đầu tư công thì người ta thấy rằng càng về sau thì cái hiệu quả này nó lại càng thấp. Cái ICO của đầu tư công nó lại tăng đến 7-8, có nghĩa là phải bỏ ra 7-8 đồng đầu tư công thì mới tạo được 1 đồng của GDP. Và đặc biệt có những năm như năm 2009, tôi nhớ lầm, thì cái mức ICO nó lên tới là 13, có nghĩa là phải bỏ ra 13 đồng mới được 1 đồng. Chính vì cái hiệu quả của cái đầu tư công thấp như vậy nên khiến người ta lo ngại là cái nợ công tăng lên thì lại không mang một cái thành quả nhiều cho cái phát triển kinh tế, nhưng mà lại làm cho gánh nợ mà cái thế hệ tương lai nó phải trả lại vấn đề hơn.
Vâng, thì ông có sợ rằng Việt Nam sẽ bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn, tức là không thể tiếp tục vay nợ để mà phát triển kinh tế, và nếu không có thể vay nợ phát triển kinh tế thì chúng ta không có tạo ra những cái thu nhập đủ để mà có thể trả những món nợ đã vay trước đó à?
Thật sự thì đây là nguy cơ mà tôi nghĩ rằng không chỉ những cái nhà phân tích kinh tế, những cái chuyên gia tài chính họ nhìn thấy, mà tôi nghĩ là cả chính phủ Việt Nam cũng đã nhìn thấy, và thật sự là cũng đã có cái nỗ lực để mà cố gắng làm giảm cái nặng nợ, và đồng thời là làm chậm đi cái sự gia tăng của nợ công, cố gắng là giữ cho nó ở trong cái mức không quá 65% của GDP. Những giải pháp chẳng hạn như là đẩy mạnh cái chương trình cổ phần hóa của các tập đoàn kinh tế nhà nước để mà thu hồi về một phần vốn từ xã hội, hoặc là thoái vốn của nhà nước từ các công ty quốc doanh đang được tiến hành nhưng mà rất chậm, và tôi nghĩ rằng phải cần có nỗ lực quyết tâm mạnh hơn nữa để có thể thu hồi về được một cái khoản vốn cho ngân sách nhà nước, tăng thêm cái nguồn để mà trả cái khoản nợ nước ngoài. Ngoài ra thì tôi nghĩ chính phủ cũng thiết lập một cái kỷ luật ngân sách và tôn trọng nó, có nghĩa là phải tiết kiệm cái đầu tư, đặc biệt là đầu tư công. Trong cái tình hình như thế này thì những dự án đầu tư mà tốn nhiều tiền hoặc là không có mang lại cái hiệu quả thấy rõ đó thì nên dừng lại. Đồng thời là những cái dự án đầu tư của những tập đoàn kinh tế nhà nước cũng phải nên xét lại. Và thật ra thì chính phủ cũng như là quốc hội cũng đã có những cái đâu được về vấn đề này.
Vâng, thì ông có nhắc tới vấn đề kỷ luật ngân sách thì các vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay trong cái nguồn máy chính quyền đó là nó quá cồng kềnh, đâm ra nó rất là tốn kém về mặt nhân sự, tức là về mặt lương bổng. Vậy thì Việt Nam đã có những cái nỗ lực nào để mà tinh giản biên chế nhà nước để mà có một cái bộ máy gọn nhẹ hơn, đỡ tốn kém hơn?
Thật ra thì việc tinh giản hóa cái bộ máy của nhà nước là cái điều mà chúng ta đã nghe nói từ rất lâu, nhưng mà khi triển khai thực hiện thì thật sự là rất là khó khăn. Không những là cái bộ máy không có tinh giản mà trên thực tế thì có nhiều nơi, có nhiều địa phương nó còn là phình ra, và do đó thì cái áp lực mà về chi thường xuyên cũng rất là lớn. Tuy nhiên cái điều lo của mọi người đó thì không phải ở cái chỗ này. Tuy rằng lương bổng của viên chức nhà nước nó cũng chiếm một cái tỷ lệ rất lớn trong ngân sách, nhưng mà phần lớn cái khoản lương này có thể được bù lại bởi cái nguồn thu. Nhưng mà như nhiều phân tích của một số nhà kinh tế thì người ta thấy rõ rằng cứ mỗi một cái đồng đầu tư công tăng lên thì là có cái sự tăng lên của một đồng nợ công. Có nghĩa là phần lớn các khoản nợ được vay là để tài trợ cho cái đầu tư công. Mà thật ra mà nói thì đầu tư của chính phủ thì cũng rất cần thiết, nhưng nó không phải là một cái yếu tố nó gây cái thiếu hụt ngân sách của Việt Nam. Mà nhiều nhà phân tích họ cho rằng phần lớn cái yếu tố mà gây thiếu hụt ngân sách của Việt Nam là ở chỗ cái đầu tư công nó tăng. Và thật ra mà nói thì những cái khoản nợ công mà chính phủ Việt Nam phải đi vay từ trong dân hoặc là đi vay từ nước ngoài là dùng để tài trợ các khoản đầu tư công, đầu tư trực tiếp của chính phủ, cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế đó, và cái việc tài trợ cho các tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện một số các dự án đầu tư phát triển của họ. Và điều đang nói là những cái dự án đầu tư này thì ngoài cái việc tạo nên một số những cái tiêu cực lãng phí và tham nhũng đối với những người mà thực hiện dự án thì nó lại còn có một cái thường là không có mang lại hiệu quả cao. Chính là điều đó nó là một cái trở ngại rất lớn cho cái nỗ lực xây dựng hạ tầng để mà phát triển kinh tế. Và tôi cho rằng cái nỗ lực cần thiết mà có thể làm được đó, tức là tiết kiệm những cái khoản mà đầu tư công, hướng nó vào những cái đầu tư thực sự có hiệu quả, cũng như vào những dự án của các tập đoàn kinh tế nhà nước thực sự có hiệu quả, và đồng thời là có một cái kế hoạch giảm bớt toàn bộ các khoản tái cấp vốn cho các khu kinh tế nhà nước bằng cách là cổ phần hóa nó. Điều đó nó sẽ làm cho cái gánh nặng đối với ngân sách nó sẽ giảm bớt, và nó sẽ là không tạo ra một cái thiếu hụt lớn. Và điều đó nó cũng là một yếu tố khiến cho cái nợ công cũng sẽ giảm bớt.
Vâng, thì nói cách khác phải chăng là cái tình hình nợ công đáng ngại này nó sẽ là một yếu tố thúc đẩy chính phủ đẩy mạnh hơn nữa cái tiến trình cổ phần hóa, tư nhân hóa mà cho tới nay vẫn còn rất là chậm à?
Đúng, tôi nghĩ là hiện nay đó, cái nỗ lực mà chúng ta cũng thấy là chính phủ đang cố gắng thực hiện, tức là đẩy mạnh cái tốc độ cổ phần hóa các công ty quốc doanh, và đồng thời thực hiện mạnh cái việc mà thoái vốn của nhà nước ở tại các công ty đó. Thì tôi nghĩ rằng đây là một nỗ lực rất là quan trọng, là vì nó sẽ góp phần vào cái việc là giảm bớt những khoản chi cho đầu tư công, và điều đó nó sẽ là một cái lý do, một cái nguyên nhân làm cho nợ công trong tương lai có thể là nằm trong cái sự kiểm soát của chính phủ.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn đã đóng góp ý kiến trong chương trình hôm nay để nói về vấn đề nợ công của Việt Nam.
Để kết thúc chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về chủ đề AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam toàn thắng vòng bảng nhưng vẫn còn ở xa đích.
Tạp chí thể thao.
Cho đến trận cuối cùng hôm thứ Bảy 26 tháng 11, tức là sau một tuần thi đấu với tinh thần quyết chiến chưa từng có, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp vòng đấu bảng giải AFF Suzuki Cup 2016 tại Miến Điện với kết quả thắng cả 3 trận, chiếm ngôi đầu bảng B. Thành công ở trận đầu tiên này của đội tuyển đang làm dấy lên không khí lạc quan trong người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Giấc mơ đoạt chiếc cúp Đông Nam Á như đang trở nên gần hơn với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trước mặt thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng bây giờ mới là những thách thức thực sự lớn. Đó là đội tuyển Indonesia đang dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Áo Alfred Riedel, người đã từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam khi Hữu Thắng còn là trung vệ của đội cách đây không lâu. Chỉ là hai trận đấu, lượt đi và về, nhưng đó là một sự chờ đợi rất dài đối với những cổ động viên của đội tuyển. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cũng còn rất nhiều việc phải hoàn thiện trong những ngày tới để đi được đến trận chung kết trong mơ, khép lại mùa thi đấu mà cho đến lúc này đang khá thành công của bóng đá Việt Nam. Trong chương trình thể thao hôm nay, chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội trở lại với hành trình vòng bảng của đội tuyển Việt Nam.
Chương trình thể thao của Đài RFI xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đội tuyển quốc gia Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp vòng bảng của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup với kết quả toàn thắng. Vâng, nhìn lại hành trình vòng bảng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thưa ông có nhận định gì về chuyên môn của các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia thi đấu lần này trên đất Myanmar?
Vòng đấu bảng AFF Cup như chúng ta đã thấy là đã kết thúc và đội tuyển Việt Nam có một hành trình rất là suôn sẻ, là chiến thắng cả ở 3 trận trước 3 đối tượng, đội Myanmar, đội Malaysia và đội Campuchia, và như vậy chúng ta được 9 điểm, giành ưu thế tuyệt đối và giành vị trí thứ nhất. Thì trong cái hành trình đó thì chúng ta thấy là đội tuyển Việt Nam cả cái vòng bảng này với một cái ưu thế tương đối là rõ ràng, thắng cả 3 đối thủ. Chúng tôi có thể đánh giá và nhận định rằng đội tuyển Việt Nam càng đá càng vững vàng, và những cái trận đấu các diễn biến tỷ số thì không thắng nhiều, thường là sát nút các cái tỷ số 2-1, 1-0, nhưng rõ ràng đội tuyển Việt Nam trong cả 3 trận đấu đã có một cái công tác chuẩn bị rất chú đáo và tinh thần rất là nỗ lực, rất quyết tâm trong mọi hoàn cảnh, và như hiện nay là chúng ta đã đạt được cái mong muốn là chúng ta giành nhất bảng để bảo vào vòng bán kết trong trận.
Dạ vâng, thưa ông, toàn thắng ở cả 3 trận với các đối thủ cũng không phải là mạnh lắm. Liệu cái kết quả này nó có che lấp những cái điểm yếu nào của đội tuyển Việt Nam không ạ?
Chúng tôi hiểu là trong cái hành trình này mặc dù thắng 3 trận, nhưng chúng ta cái điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển chúng ta vẫn thấy rõ. Là điểm mạnh của chúng ta trước hết phải khẳng định đó là cái ý chí, cái tinh thần thi đấu của cầu thủ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hùng Thắng thì thực ra đội tuyển Việt Nam lần này thể hiện sự đoàn kết nhất trí và thi đấu nó có tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên đồng thời chúng tôi nhấn mạnh là cái khả năng về sức mạnh của đội tuyển trông vào cái hàng tiền vệ với sức tấn công và phối hợp cho họ rất hiệu quả. Tức là chúng ta có những cái tiền vệ mà có thể thực hiện tốt như là tiền vệ Xuân Trường hoặc là Thành Lương, và trên đó là có những cái mũi nhọn và có đầy kinh nghiệm như Công Vinh ở trên tiền đạo, và các cái vị trí đó đã phát huy được năng lực. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy là cái mặt yếu rất cơ bản của đội tuyển Việt Nam đó là cái hàng phòng ngự. Chúng ta thấy là ở trong từng trận đấu đều có những cái sơ hở rất đáng tiếc, đặc biệt là trận đá với Myanmar và trận Malaysia. Những cái sơ hở đó thì chúng tôi nghĩ là hiện nay cũng đã khắc phục được một số điểm. Hiện nay chúng ta là còn gặp khó khăn hơn nữa, tức là sau cái vòng đấu bảng này thì một trung vệ cũng rất quan trọng là cầu thủ Đình Luận bị xe đỏ, và như thế thì các cái trận bán kết cũng có cái thiệt thòi, và chúng tôi cho rằng đây là cái điểm mà đội tuyển Việt Nam cần phải khắc phục rất lớn trong việc bù đắp cái vị trí trung vệ cũng như hàng phòng ngự cần phải có một cái rút kinh nghiệm rất lớn, bởi vì chúng ta biết là càng vào bán kết chung kết đối thủ của chúng ta cũng mạnh mẽ hơn, và họ cũng biết cách để khai thác những cái nhược điểm của chúng ta.
À, như vậy là cho đến lúc này thì có thể đã biết được là đối thủ tới đây ở vòng bán kết của Việt Nam đó là Indonesia. Đội tuyển Indonesia dường như là một đối thủ vừa phải với Việt Nam. Vâng, liệu có tin tưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ vượt qua được Indonesia không thưa ông ạ?
Đúng là chúng ta rất là lạc quan, vì trong cái vòng bảng chúng ta thắng được cả 3 trận và chúng ta giành được cái số điểm tuyệt đối là 9 điểm. Tuy nhiên khi gặp vào bán kết thì là một đối thủ là Indonesia, chúng ta thường nói là đây là một đối thủ nhiều duyên nợ. Bởi vì gần đây thì chúng ta có một cái trận hòa trên đất Indonesia, và khi đá trên sân nhà trong một trận đấu tập chúng ta đã thắng 3-2. Nhưng thực ra những cái trận đấu đó chúng ta thấy là chúng ta thắng như huấn luyện viên Hữu Thắng cũng cho rằng bên cạnh đó chúng ta cũng có yếu tố may mắn. Có nghĩa là đội tuyển Việt Nam khi đá 2 trận gần đây nhất với đội tuyển Indonesia cũng chỉ thể hiện cái thế ngang ngửa, và cái cơ hội cho đội nào vượt trội hơn là nhờ là đội đó có cái may mắn hơn. Tuy nhiên là cái bán kết này chúng ta biết là nếu mà theo lịch là chúng ta thuận lợi hơn, bởi vì đội Việt Nam nhất bản, cho nên là chúng ta đã lượt đi trên sân Indonesia và trận lượt về thì tại sân nhà, sân Mỹ Đình. Có nghĩa là nếu như chúng ta đạt được một cái kết quả thuận lợi ở sân khách thì khi về sân nhà đá tại Mỹ Đình chúng ta có cái thuận lợi hơn. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm, trước đây ta đá Malaysia năm 2014 cũng cúp AFF thì chúng ta thắng ở sân khách 2-1, nhưng khi về chúng ta thua 2-4. Điều đó cũng rút ra một cái bài học cho đội tuyển Việt Nam là không thể chủ quan, kể cả chúng ta có cái kết quả thuận lợi ở sân khách thì khi về sân nhà bằng cái lợi thế đó, nhưng phải có một cái chiến thuật, một cái đấu pháp hợp lý, chứ chỉ co cụm để mà giữ tỷ số có thể cũng thất bại. Hoặc là cho nên ở đây chúng tôi cho là gặp Indonesia trong bán kết là một cái đối thủ rất là tương đồng, và chúng ta có hơn nhỉnh hơn là một cái số thuận lợi về cái trình tự thi đấu cũng như là tinh thần ý chí của đội tuyển Việt Nam hiện nay đang tốt, nhưng đây là một cái đối thủ cũng rất khó khăn.
Trong cái không khí lạc quan như hiện nay, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho rằng là đội tuyển quốc gia của Việt Nam đang tiến rất gần đến với chiếc cúp vô địch. Vâng, nếu như vượt qua được Indonesia, đặt trường hợp nếu thôi thì sẽ vào chung kết và cái nhiều khả năng là sẽ gặp Thái Lan. Và gặp Thái Lan, liệu Việt Nam bây giờ có còn sợ người Thái như xưa nữa không ạ?
Vâng, tôi cho là nếu như chúng ta có một cái mà thuận lợi hoặc có một yếu tố về may mắn và năng lực của đội tuyển tốt hơn, chúng ta vượt qua được cái bán kết trước Indonesia thì chúng ta có một cái trận đấu mà chung kết hoàn toàn là trong mơ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bởi vì từ lâu nay thì cái trận đấu so đỏ giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan bao giờ cũng cuốn hút cái sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Và cái việc đó nếu mà diễn ra thì đấy là một cái điều thật tuyệt vời. Tức là khán giả Việt Nam lại chứng kiến trên sân Mỹ Đình hoặc là trận lượt đi hoặc trận lượt về của trận chung kết mà Việt Nam mà gặp đội tuyển Thái Lan. Và chúng tôi cho rằng ở đây chúng ta phải nhấn mạnh rằng Việt Nam và Thái Lan thì trong cái lịch sử mà đối đầu thì thông thường Việt Nam khi số trận thua nhiều hơn là trận thắng. Và đồng thời chúng ta chỉ có nhớ là một cái vinh quang rất lớn là cùng một cái trận bán kết trên sân hàng đấy năm 1998. Đấy là một lần xuất sắc duy nhất là thắng đội tuyển Thái Lan với tỷ số 3-0 để vào chung kết gặp Singapore, gọi là tay cua cúp năm 1998. Người Việt Nam tuy vậy các cái tỷ số thậm chí thua 0-3, thua 0-4 với Thái Lan cũng đã xảy ra khá nhiều lần, và điều đó làm cho người Việt Nam rất mong muốn và có một cái trận mà người Việt Nam thoát khỏi cái nỗi ám ảnh luôn luôn thua sút với Thái Lan trong cái cuộc tỷ thí ở những cái trận đấu quan trọng, kể cả cái SEA Games năm 2003 tổ chức tại Việt Nam thì Việt Nam cũng thua. Đến lượt đội tuyển Việt Nam hiện nay năm 2016, tôi nghĩ là với cái cách nghĩ của huấn luyện viên Hữu Thắng thì chắc chắn là phải động viên để tất cả các tuyển thủ Việt Nam vượt qua cái nỗi ám ảnh đó và chắc chắn là họ sẽ tự tin thi đấu. Chúng ta đều biết là ngay huấn luyện viên Hữu Thắng hay là huấn luyện viên Kia Pisak của Thái Lan cũng có một sự tương đồng và cũng đã biết nhau trong bao nhiêu năm, kể cả những việc mà đối đầu với nhau, hoặc là Kia Pisak đã từng khoác áo đội tuyển đội Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở Việt Nam. Cho nên cái cuộc so đỏ này là so đỏ giữa hai người thầy và giữa hai đội tuyển, chúng tôi cho là hết sức hấp dẫn. Tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận là ở một cái mặt bằng về chuyên môn, về kinh nghiệm thi đấu thì chúng tôi cho rằng ở mức độ nào đó đội Việt Nam có thu sút, và cái việc này đánh giá người ta vẫn cho rằng ứng cử viên của cái vô địch AFF Cup thì vẫn nghiêng về Thái Lan. Nhưng chúng ta đều biết là bóng đá nó luôn luôn bất ngờ, cái yếu tố đó có thể cộng theo một sự may mắn thì chúng ta vẫn có thể làm được một cái điều gì đó đáp ứng cái sự mong đợi của nhân dân Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam muốn vượt qua được người Thái. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng nếu như thắng đó nó phải có thêm một cái yếu tố là có một cái thuận lợi, một cái may mắn mà trong bóng đá việc đó có thể xảy ra, và chúng ta mong muốn cái điều đó sẽ diễn ra thì là cái niềm vui rất lớn của bóng đá Việt Nam vào năm 2016 này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của ngày 28 tháng 11 2016. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, trong tạp chí Kinh tế tuần này, Thanh Hà nói về chủ đề Hiệp định Thương mại RCEP của Trung Quốc, đường còn dài. Mời quý vị nhớ đón nghe. Trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính trong ngày. Chiến đấu cơ Trung Quốc lại bay ngang eo biển miền Nam Nhật Bản. Tranh cử Tổng thống Pháp, cựu Thủ tướng Pháp François Fillon đại diện phe hữu. Cuba tổ chức tang lễ cố Chủ tịch Fidel Castro. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đức lo ngại lập trường thân Nga của ứng cử viên Tổng thống Pháp François Fillon. Kính thưa quý vị, phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Tòa ban biên tập xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.